chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho chính phủ Hoàng gia Lào. Không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo đang làm nhiệm vụ đặc biệt trong lòng địch. Với sự thông minh khéo léo, trong một tiệc rượu với các sĩ quan cao cấp của quân đội Sài Gòn vừa sang Viêng Chăn, Hoàng đã nắm được thông tin bí mật về kế hoạch cuộc hành quân Lam Sơn 719 của Mỹ Ngụy với âm mưu mở một cuộc càn quét lớn dọc đường 9 Nam Lào nhằm chặn tuyến giao thông huyết mạch từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam Việt Nam. Liệu Hoàng có bị lộ khi tiếp cận với bản hồ sơ bí mật? Điều gì đã khiến chàng trai Lào khôi ngô tuấn tú ấy không màng tới bất cứ cô gái trẻ đẹp nào trên đất Viêng Chăn? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Cuồn cuộn Sepol của nhà văn Vũ Quốc Khánh trong buổi đọc truyện hôm nay. Giai đoạn 1 của chiến dịch bắt đầu vào cuối tháng 1 năm 1971. Trực thăng Mỹ sẽ không vận hai tiểu đoàn biệt động quân từ căn cứ Khe Xanh đến các cao điểm có tên là biệt động quân Bắc Rengenhof và biệt động quân Nam Rengosau. Đồng thời, trực thăng tiếp tục không vận hai tiểu đoàn nhảy dù thuộc lữ đoàn dù 3 và hai tiểu đoàn pháo xuống các cứ điểm 31 và 30, thiết lập hai căn cứ hỏa lực tại đây để khống chế mặt phía Bắc của cuộc hành quân. Giai đoạn 2, từ 8 tháng 2 đến 11 tháng 3, điều động 12.000 quân gồm sư đoàn bộ binh 1, các lữ đoàn dù và thủy quân lục chiến còn lại tiến công đánh chiếm các căn cứ phía nam đường 9, sau đó tiến sâu vào đất Lào, chiếm cứ các cao điểm quan trọng, rồi đánh chiếm Bản Đông và tập kết tại Sepol trước ngày 6 tháng 3. Giai đoạn 3, từ 12 đến 23 tháng 3, mở rộng hành quân liên quân Việt-Lào, càn quét ra hai hành lang ven đường 9, triệt phá các căn cứ hậu cần của bộ đội ta tại đây để thiết lập vành đai an toàn cho khu vực. Đến lúc này, Hoàng mới thấy nhẹ lòng. Kế hoạch đột nhập phòng làm việc của Bảo Thi để tiếp cận với tài liệu tuyệt mật đã được anh thực hiện chót lọt. Ngay lúc biết Bảo Thi có trong tay bản kế hoạch bí mật quân sự mà các sĩ quan tham mưu quân đội Sài Gòn đưa cho, Hoàng đã nghĩ làm sao để tiếp cận được nó. Do đó, khi Bảo Thi mời các chiến hữu thưởng thức cơm đen và xì phé, anh đã lèn ra ngoài uống viên thuốc, rồi móc họng để gây nôn, rồi tạo hiện trường bị trúng gió, khiến Bảo Thi tin là thật, buộc phải đưa Hoàng về phòng làm việc của mình để tránh gió. Thế là, vô tình, Bảo Thi đã tiếp tay cho Hoàng để anh đột nhập vào hang ổ đối phương mà không ai có thể mảy may nghi ngờ điều gì. Và bây giờ, mọi bí mật đã nằm trong đầu anh. Đêm hôm ấy, Hoàng đã viết xong báo cáo bằng mực tàng hình. Thời gian rất gấp gáp rồi. Tính ra chỉ còn non một tháng nữa là cuộc hành quân bắt đầu diễn ra. Vì vậy, anh phải chuyển ngay cho nội tuyến báo cáo này càng nhanh càng tốt để kịp gửi về trung tâm. Sáng hôm sau, lấy cớ là phải đi khám bệnh, Hoàng đến bệnh viện trung tâm. Sau khi nhận đầy đủ ký tín ám hiệu và thời gian gặp người của ta, anh lững thững tản bộ dọc đại lộ Lan Sang. Đánh mắt quan sát xung quanh qua cặp kính đen, thấy không có gì khả nghi. Anh ghé qua chợ, mua 5 bông hoa Huệ, rồi vẫy một chiếc túc túc, đi đến chùa Wat Sisaket cúng Phật, cầu cho sức khỏe được bình an. Chùa Wat Sisaket, còn gọi là chùa Hoàng gia, tọa lạc tại đường Sethathirat ở thủ đô Viêng Chăn. Chùa này là nơi lưu giữ hàng nghìn bức tượng Phật quý hiếm. Nó có cấu trúc mang dáng dấp các ngôi chùa ở Bangkok. Đó là lý do khiến chùa Wat Sisaket không bị quân Xiêm phá hủy khi tiến công Viêng Chăn trước đây. Đúng 11 giờ trưa, Hoàng thong thả bước vào chùa. Lúc này đã sắp đến giờ nhà chùa đóng cửa, nên các tu sĩ và cư sĩ chỉ còn thưa thớt. Anh đưa mắt nhìn quanh. Vừa đúng lúc ấy, một cô gái ăn mặc quần áo nâu sòng, trên tay cầm 5 bông hoa Huệ, đứng trước tượng Phật, loay hoay bật chiếc hộp quẹt màu xanh để châm nến. Làm như vô tình, Hoàng đến bên cô gái nói: "Tôi có hộp quẹt đây. Cô để tôi châm lửa cho." "Vâng, cảm ơn anh. Chắc chiếc hộp quẹt của tôi hết ga rồi. Hoàng cầm chiếc hộp quẹt màu xanh của cô gái đưa lên nhìn rồi bảo. Đúng thế, cô có bật đến tối cũng chẳng lên lửa đâu. Đây, trả cô. Nói rồi, Hoàng nhanh nhẹn tráo đổi chiếc hộp quẹt cũng màu xanh của anh, có bản báo cáo được giấu trong lõi đưa cho cô. Xong xuôi, anh mới để ý đến khuôn mặt cô gái. Trông quen quen. Anh chưa kịp định thần, thì cô gái đã làm lễ xong và nhanh nhẹn quay ra đến cửa. Bỗng nhiên khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trong veo và đôi gò má luôn ửng hồng, như còn phủ lớp bụi phấn của người thiếu nữ vừa qua tuổi dậy thì, gợi lại trong lòng Hoàng hình ảnh cô gái Lào Lum, quê ở Hùa Phăn mà anh mới gặp hôm nào ở Ba Mây Trắng. Đúng rồi, không sai được, cô ấy là Bạch Mai. Mà cô ấy mặc quần áo đi chùa, Hoàng có thể chưa nhận ra ngay. Chứ anh ăn vận có thay đổi gì đâu, mà tại sao cô ấy không nhận ra anh nhỉ? Hoàng tự hỏi. Và anh cũng nhanh chóng lý giải được. Bài học vỡ lòng về nguyên tắc bí mật của người làm công việc này quy định như vậy. Lúc này, Bạch Mai không nhận mình và mình cũng phải lặng im, coi như không biết cô ấy là ai mới đúng. Anh thầm nghĩ vậy và bình thản ra về. Chiếc xe túc túc từ từ lăn bánh qua các con phố trong thủ đô Viêng Chăn, đưa Hoàng về khu Gia Binh nơi anh ở. Những làn gió cuối đông, đầu xuân se lạnh, khiến lòng anh bâng khuâng. Mỗi lúc như thế, Hoàng lại nhớ về một khuôn mặt thanh tú với ánh mắt trong veo và đôi gò má có đôi lúm đồng tiền xinh xắn. Ánh mắt, khuôn mặt và đôi lúm đồng tiền ấy đã theo Hoàng suốt những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời. Năm ấy, Hoàng mới bước vào tuổi 16, cái tuổi mà người Việt Nam bảo đó là lứa tuổi dậy thì. Có câu, nữ thập tam, nam thập lục, nghĩa là con gái 13, con trai 16 là lứa tuổi bắt đầu biết yêu. Năm tháng qua đi, mọi việc đã thay đổi, nhưng những kỷ niệm xưa cũ đó vẫn luôn hiện về trong anh như những trang nhật ký không thể nào quên được. Đó là những ngày cuối thu đầu đông năm 1965. Máy bay Mỹ không ngày nào không gầm rú và trút bom bắn phá xuống các nhà máy, công trường, trường học và các vùng quê ở miền Bắc Việt Nam. Làng xóm quê hương vốn xưa nay yên bình, với những cánh cỏ trắng bay la đà trên những cánh đồng lúa mỡ màng xanh bát ngát. Giờ đây, bất cứ lúc nào cũng có thể có bom rơi, đạn lạc, khiến người dân luôn nơm nớp lo sợ. Bầu trời vùng trung du quanh thành phố công nghiệp Việt Trì cũng vậy, suốt ngày vang rền tiếng còi báo động. Ngôi trường của Hoàng và lưu học sinh Lào tại mảnh đất Phú Thọ cũng không ngày nào là không vài ba lần vang rền tiếng kèn báo động có máy bay Mỹ gầm rú trên bầu trời. Các buổi học vì thế chẳng mấy khi được yên ổn trọn vẹn. Hễ có kèn báo động vang lên và Hoàng và bè bạn lại phải nhanh chân kéo nhau chui xuống giao thông hào hoặc các căn hầm chữ A ẩn mình dưới những gốc bàng hay vượng vĩ. Đây là những căn hầm được các cô các chú dân quân đào sẵn dành cho học sinh nhà trường. Thế nhưng xem ra vẫn không ổn. Để đảm bảo tính mạng cho con người, nhiều cơ quan xí nghiệp phải đưa lực lượng người già và trẻ nhỏ đi sơ tán về các vùng đồi núi và rừng rú. Ở nơi ấy thưa dân và kín đáo, cố gắng tránh được các cặp mắt cú vọ của lũ giặc trời. Trường học của Hoàng cũng vậy. Các lớp cấp 1, cấp 2 được sơ tán tập trung về đào xá. Còn cấp 3, học sinh lớn hơn, có thể tự chăm sóc bản thân, ăn uống, ngủ nghỉ, được xẻ nhỏ ra, về các trường ở vùng núi Bách Thanh. Hoàng và 4 bạn nữa được bố trí về học lớp 8 ở trường cấp 3 huyện Bách Thanh. Đây là ngôi trường sơ tán. Các lớp học nằm lọt thỏm giữa những cây mí già, xum xuê tán lá. Một dòng suối nhỏ, chưa ai đặt tên, chảy lững lờ ven bìa rừng, nhấp nhô bóng núi. Lớp học là những ngôi nhà với những hàn cột chôn sông, ngoãm tre, mái cọ hoặc mái tranh che mưa, che nắng. Nền lớp được đào âm xuống chừng hơn một thước ta. Xung quanh lớp, đất được nhào với nước cho ẩm rồi đắp lên, nện kỹ làm tường, cao chừng 1 mét. Để phòng máy bay Mỹ có chút bom xuống xung quanh, thì mảnh bom văng ra cũng chẳng hề hấn gì tới thầy trò đang học trong lớp. Đã thế, nền đất dưới 2 dãy bàn còn được đào thành giao thông hào để khi có máy bay, học sinh chỉ việc tụt xuống là có chỗ che chắn, dù bom Mỹ có thả chúng vào lớp cũng đỡ thương vong. Hoàng và các bạn Lào còn được các bù, các máng ở địa phương bện cho những chiếc mũ bằng rơm khô để đội, phòng khi đang đi ngoài đường, máy bay Mỹ có thả bom bi, thì những viên bi có bắn vào đầu cũng không gây sát thương được. Lớp Hoàng có hơn 50 học sinh. Bạn Hà Minh Thảo, người Mường, ở vùng Thượng huyện, xuống dưới này học được bầu làm lớp trưởng. Minh Thảo là cô gái có vóc dáng thon thả, có lẽ vì quen trèo đồi đi nương, lội ruộng. Bạn học hành siêng năng, chăm chỉ, nên môn học nào cũng được thầy cô cho điểm cao nhất. Chả thế mà Thảo được nhà trường chọn vào đội thi học sinh giỏi toàn tỉnh, cả hai môn văn và toán. Lại nữa, do ở vùng núi cao từ nhỏ, sự mát mẻ của những làn mây la đà trên núi ngấm vào da thịt tạo nên cho Thảo có nước da trắng hồng, mịn màng như trứng gà bóc. Ánh mắt trong veo, quen nhìn cảnh núi non trùng điệp. Hàm răng trắng và đôi gò má có hai lúm đồng tiền xinh xắn như còn nguyên lớp bụi phấn phủ trên da, khiến khuôn mặt thanh tú của Thảo lúc nào cũng như đang cười. Một nụ cười đầy e ấp và thơ mộng. Ký túc xá của Hoàng và Thảo ở gần nhau, chỉ khác là người ở bên này suối, người ở bên kia suối. Vì là lưu học sinh Lào, nên mọi mặt đời sống của Hoàng và bè bạn được nhà nước Việt Nam chăm lo, đầu tư đầy đủ. Được các cô, các chú dân quân dựng cho ký túc xá làm chỗ ở và sinh hoạt. Giường ngủ, bàn học được đóng bằng gỗ cẩn thận. Việc cơm nước cho năm anh em được một cô lao công phục vụ. Còn ký túc xá của Thảo là do mấy bạn cùng ở quê xuống học tự làm lấy. Giường và bàn học được đan bằng phên nứa hoặc những rát bương đặt trên các đà ngang bằng tre, kê vào các cọc gỗ có chạc ba chôn rông xuống đất. Cơm nước các bạn cũng phải tự túc. Tan học, mỗi người một việc, nháo nhào một lúc là xong. Hơn bơ gạo, độn với lưng cóng sắn ruôi, mang từ trên quê xuống, hoặc củ sắn tươi mót ở bìa rừng là thành bữa ăn cho cả nhóm. Thức ăn cũng vậy, củ mang rừng thái ra, nắm rau dại vỏ kỹ, nấu với rú muối trắng, cũng thành nồi canh. Hôm nào lội ruộng kiếm được mớ cua con cá là bữa ăn sang lắm. Cả nhóm xúm vào xào nấu, nướng, kho, tựa như có yến tiệc vậy. Nhìn bát cơm của Thảo, một hạt gạo cõng hai ba miếng sắn, Hoàng thương lắm, nước mắt cứ rưng rưng. Đất nước Việt Nam còn nghèo, chiến tranh giặc giã liên miên, lại đi học xa nhà, thiếu vắng sự chăm sóc của bố bầm, thì vất vả, âu cũng là chuyện các bạn phải gánh chịu. Trả bù với Hoàng, tuy phải xa nhà hàng nghìn cây số sang đây học, nhưng được nhà nước Việt Nam lo cho chu đáo. Chăn ấm, nệm êm, ăn thì gạo trắng, cơm thơm, bữa nào cũng có thức ăn tươm tất. Không thịt rang thì cũng cá sốt, đậu phụ kho, trứng rán, canh cải nấu gừng. Một hôm các bạn Lào chủ động bưng mâm cơm của mình sang ký túc xá của Thảo, mời các bạn cùng ăn cho vui. Các bạn Việt Nam xúc động lắm, nhưng họ chỉ ăn phần cơm canh của mình, tịnh không đụng đũa vào phần các bạn lưu học sinh Lào. Hoàng làm mặt giận bảo, từ nay bọn tớ không chơi với các bạn nữa. Thảo rưng rưng nói, không phải bọn tớ chê tấm lòng thơm thảo của các bạn, nhưng mà các bạn sang đây, xa gia đình đã vất vả lắm rồi. Chúng tớ không muốn các bạn phải cực nhọc thêm nữa. Và lại, đấy là tiêu chuẩn của nhà nước, của nhân dân Việt Nam dành cho các bạn, như dành cho những người được coi là các chiến sĩ nơi tuyến đầu của trận tuyến chống quân thù. Vì vậy, các bạn phải ăn cho có sức để học thật giỏi, sau này về phục vụ cho đất nước Lào của chúng ta chứ. Từ đó, Hoàng và các bạn Lào mới thông cảm. Họ càng quý trọng Thảo và các bạn Việt Nam hơn. Ai cũng muốn làm một việc gì đó có ích, thể hiện tấm lòng của mình vì bạn bè. Một đêm, đang thiêu thiêu ngủ, bất chợt giấc mơ khiến Hoàng bừng tỉnh. Anh nhớ ra, hồi ở nhà, Hoàng hay cùng bạn bè dùng ná cao su bắn chim, bắn sóc. Mà Hoàng bắn cũng có tài. Những con cô gái mùa tháng 5, tháng 10 múp míp, Hoàng giơ ná lên bắn là thể nào cũng có con chim rơi xuống. Loại này cứ gọi là béo ngậy, nướng trên lớp than đỏ vàng cườm, mỡ chảy ra kêu xèo xèo. Lúc chín, cắn ngập chân răng, không có gì ngon bằng. Thế là tỉnh càng ngủ, Hoàng đã nghĩ ra cách giúp Thảo và các bạn Việt Nam có thêm thức ăn cải thiện mà không phải dùng đến tiêu chuẩn hàng ngày của mình. Trưa hôm sau, Hoàng đã có trong tay một cái ná cao su. Lượm đầy túi quần sỏi, anh lang thang dọc bờ suối, ngước nhìn lên các tán cây. Kia rồi, một chú chim gõ kiến đang bấu chân vào thân cây mí, mỏ bổ bổ vào lớp vỏ khô tìm sâu tìm kiến. Hoàng cẩn thận, một tay cầm chắc thân ná, một tay lấy viên sỏi kẹp vào dây ná. Anh kéo căng chun dương lên, nheo mắt, rồi buông tay giữ dây ná. Viên sỏi bay ra, bắn trúng vào con gõ kiến. Nó không kịp lảo đảo, rơi ngay xuống gốc cây. Hoàng thích chí nhặt lên đút vào túi quần, chạy về khoe với Thảo. Góp với Thảo bữa trưa này, các bạn không phải lo ngại là phạm vào tiêu chuẩn của bọn tớ nữa nhé. Rồi anh nhúng chim vào nước sôi, vặt lông như vặt lông gà, vịt, thui qua lửa, mổ ra chặt nhỏ, nêm chút muối xào lên, nấu cùng rau sắn muối chua. Tuy con chim nặng chưa đầy 2 lạng, nhưng nó có nồi canh thơm ngọt hẳn lên. Nhìn Thảo cùng các bạn ăn xì xụp, Hoàng cũng thấy hởi lòng hởi dạ. Từ hôm đó, bữa nào Hoàng cũng chủ tài góp 1-2 con chim, khiến bữa ăn của Thảo và các bạn thêm chút thịt thà. Tình bạn giữa học sinh 2 nước Việt-Lào ngày một thêm quyến luyến. Thấm thoát năm cuối cấp cũng đã đến. Hoàng đã trổ mã thành một thanh niên cao to vạm vỡ, khuôn mặt vuông chữ điền, đôi mắt một mí và hàm răng có cái răng khểnh làm duyên, khiến ai nhìn cũng đọng lại cảm giác đáng mến. Còn Thảo cũng nảy nở trở thành một thiếu nữ phồng phao, ánh mắt trong veo, hàm răng trắng và đôi gò má có 2 cái lúm đồng tiền xinh xắn, khiến khuôn mặt thanh tú lúc nào cũng như đang cười. 2 người ngồi học bài, thỉnh thoảng ánh mắt bất chợt gặp nhau, rồi lại vội lảng ra nhìn đi nơi khác. Một hôm vào giữa buổi học, bỗng nhiên có tiếng kèn báo động vang lên, rồi tiếng máy bay phản lực Mỹ rít như muốn xé toang bầu không khí vốn đang thanh bình yên ả. Phía ngoài thị trấn huyện có tiếng bom nổ dữ dội, rồi tiếng súng phòng không của các cô chú dân quân trên đỉnh núi Tăng Teo cũng rền rã vang lên. Một quầng lửa bùng cháy lao vút về đằng núi Lưỡi Hái. Bỗng chốc khắp nơi vang lên tiếng reo hò. Máy bay Mỹ bị bộ đội dân quân ta bắn cháy rồi. Phi công nhảy du kích kia. Mấy phút sau, lớp trưởng lớp 10 Hà Minh Thảo hô to. Các bạn chú ý, lớp ta được nhà trường phân công theo các cô chú dân quân đi săn lùng tên phi công Mỹ nhảy dù xuống núi Cần Kheo. Vì vậy, tôi phân công mỗi tổ là 1 tiểu đội, do tổ trưởng làm tiểu đội trưởng. Các bạn mang theo dao, gậy, làm vũ khí, tiến lên núi lùng bắt phi công Mỹ. Ngay lập tức, Hoàng đã có mặt, nhưng Thảo vội gàn. Các bạn phải ở lại nhà ôn bài, việc này chỉ có chúng tớ đi thôi. Sao lại thế? Có phải vì bọn tớ là lưu học sinh Lào nên không được đi không? Nếu thế thì không được. Giặc Mỹ là kẻ thù chung của 2 dân tộc Việt-Lào. Nó ném bom xuống đất nước Việt Nam cũng như ném xuống đất nước Lào. Các bạn đi bắt nó mà không cho chúng tớ đi là không được. Chúng tớ không chịu đâu. Nói rồi, Hoàng dẫn các bạn chạy theo Thảo. Thầy giáo không có đây. Chẳng biết làm sao, Thảo đành nhẫn nhịn, vừa chạy gần vừa phụng phịu. Hoàng biết không phải lớp trưởng không muốn cho Hoàng đi, mà phải làm theo lời thầy chủ nhiệm. Nhưng thấy nét mặt Thảo không vui, Hoàng cố bám sát Thảo để làm lành. Cả lớp theo đội hình hàng ngang, đi từ chân núi lên đến gần đỉnh, thì thấy máy bay Mỹ kéo đến quần đảo kín cả bầu trời. Có lệnh từ trên báo xuống, đã phát hiện ra vị trí phi công ẩn nấp. Vì vậy, tất cả học sinh ở nguyên tại chỗ tìm cách để tránh bom pháo của máy bay Mỹ. Còn lại các lực lượng du kích tiến lên phía trước, làm nhiệm vụ bắt sống giặc lái. Lát sau, từ chỗ ẩn nấp, Hoàng và các bạn đã nhìn thấy chiếc dù đỏ đang mắc một bên vào cành bứa cổ thụ. Có tiếng xì la xì lồ của tên phi công vọng lại, lẫn trong tiếng gầm rít điên cuồng của những tốp máy bay Mỹ. Dáng chừng nó đang dùng bộ đàm liên hệ với tụi phi công trên trời. Vòng quần đảo của máy bay Mỹ giờ đã nhỏ lại. Tiếng gầm rít xé nát không khí như muốn nhổ tung cây cối trên núi Cấn Kheo. Rocket trên máy bay Mỹ phóng xuống ầm ầm như pháo trận. Khói khét lẹt, lửa cháy bừng bừng. Mặc kệ, các cô chú dân quân vẫn xách súng lao lên, áp sát tâm điểm vòng quần đảo của máy bay Mỹ. Một tốp dân quân đã khống chế được tên phi công, tịch thu được bộ đàm và nhanh chóng dẫn giải về phía chân núi, ra xa vị trí nó vừa ẩn nấp. Mùi rocket vẫn khét lẹt, những bụi nứa cháy nổ vang như pháo. Máy bay Mỹ vẫn gầm rú xung quanh núi Cần Kheo. Nhưng lúc này, chúng cũng hiểu rằng phi công đã bị ta bắt sống, nên vòng quần đảo cũng làng dần, rồi biến mất sau núi Lưỡi Hái. Hoàng và Thảo kéo các bạn hộ tống theo sau đoàn, dẫn dài tên phi công Mỹ. Bỗng Hoàng thất thanh. Thảo ơi, tớ bị rắn cắn rồi. Thảo và các bạn xuống lại. Hoàng giơ cánh tay ra cho mọi người xem. Trên mu bàn tay phải của Hoàng, vết rắn cắn như hai mũi kim khâu chọc vào, hơi rỉ máu. Thảo cẩn thận xem kỹ rồi bảo. Vết rắn lục cắn, có phải con rắn nhỏ như ngón tay, dài chừng hai ngang, màu xanh lục không? Hoàng xác nhận. Đúng rồi. Thế thì gay đấy. Nọc con rắn này độc lắm. Nhưng các cậu yên tâm, tớ học được bài thuốc chữa của bố tớ rồi. Tớ sẽ đi tìm thuốc giải. Bây giờ, Hoàng phải ngồi yên, bất động cánh tay này để không cho nọc rắn chạy. Hai bạn Lâm và Tùng về trường lấy võng lên đây, ta cùng cáng Hoàng về. Tuấn đi tìm nước để làm thuốc cho Hoàng. Chúng ta phải nhanh lên, không trời tối mất. Mọi người tản ra, mỗi người một việc. Thảo hí húi, nhìn trước nhìn sau, đào đào bới bới. Lúc sau đã mang lại một nắm vừa lá vừa dây leo vừa củ. Hiểm nỗi, Tuấn chưa tìm đâu ra nước. Cũng gay thật, giữa rừng núi này tìm được nước quả là việc khó. Các bạn đang lúng túng thì Thảo vội bảo. Các bạn tìm cây nước cụt ngọn chặt xuống, ở trong khắc có nước. Rồi Thảo nhìn quanh, chỉ có mấy dây leo to là có bệnh, liền lấy dao chém đứt. Lát sau, từ vết chém đó nước rỉ ra, trước còn ít, sau chảy thành giọt. Cùng với nước, từ các đốt nứa bị gió đánh cụt ngọn, cả bọn đã có một gióng nứa đầy nước. Bàn tay của Hoàng vừa bình thường, giờ đã sưng phù. Da mặt Hoàng trở nên tai tái, mắt dài dại, dáng rất mỏi mệt. Thảo vừa lấy thuốc cả lá, cả dây, cả củ được rửa sạch đưa cho Hoàng động viên. Nọc rắn đã chạy rồi đấy, nhưng không sao, tớ sẽ chữa được. Bạn cứ yên tâm, cứ nhai kỹ nắm thuốc này, nuốt lấy nước, còn bã, nhả ra cho tớ. Hết nắm thuốc này là đỡ ngay thôi, cố lên nào. Nhìn Hoàng chịu chạo nhai nắm thuốc, mà lòng Thảo cồn lên nỗi thương bạn. Bây giờ mà không nhanh, để nọc rắn chạy vào tim là khó bề chữa được. Không kịp nghĩ ngợi, Thảo cuộn từng nắm thuốc, bỏ vào mồm, nhai ngấu nghiến, rồi bảo Hoàng há miệng ra, mớm hết phần nước cho Hoàng. Sau 4-5 lần như vậy, đám thuốc đã hết. Thảo dồn phần bã, đắp vào vết rắn cắn, lấy khăn mùi xoa trong túi buộc bàn tay Hoàng lại. Lúc này, Thảo đã yên tâm bảo các bạn. Bây giờ các bạn trông Hoàng, tớ đi kiếm thêm lá thuốc, đắp thêm cho Hoàng 3 miếng nữa là ổn. Thảo đi kiếm thuốc vừa về, cũng là lúc Lâm và Tùng mang võng lên. Họ buộc vào cáng, cho Hoàng nằm lên, rồi thay nhau cáng về ký túc xá. Về tới nơi, khuôn mặt của Hoàng đã bớt tái dại, ánh mắt đã nhanh nhẹn hơn trước. Tối hôm đó, Thảo và các bạn cùng nhau kẻ thức người ngủ để canh giấc cho Hoàng. Trong giấc mơ chợt đến, chợt đi, Hoàng luôn thấy đôi môi của Thảo ghé vào môi mình, mớm nước thuốc. Đôi môi ấy mới ấm nóng và dịu dàng làm sao, đã giành giật lại sự sống cho anh, mang đến hương vị ngọt ngào của người bạn gái. Kỷ niệm ấy đã khắc ghi trong tim anh những kỷ niệm không bao giờ quên được. Hôm sau, Thảo xin phép thầy chủ nhiệm nghỉ học để ở nhà làm thuốc cho Hoàng. Hôm nay, Hoàng đã tỉnh táo gần như người bình thường. Nhưng để hút dứt nọc rắn, bao giờ cũng phải làm thuốc qua 3 ngày. Trong 3 ngày ấy phải nằm bất động. Ấy là bài thuốc của bố Thảo dạy thế. Thảo không dám làm trái. Bây giờ đã ở ký túc xá, Thảo không phải nhai thuốc lấy nước nữa, mà đem thuốc rửa sạch, lấy chảy cối giã nhỏ, rồi lọc qua nước đun sôi để nguội cho Hoàng uống. Còn bã đem đắp vào mu bàn tay cho anh, rồi dùng băng để băng lại. Nhìn Thảo đang cẩn thận băng cho mình, Hoàng rưng rưng cảm động. Dáng vẻ nhanh nhẹn thạo việc, cùng với khuôn mặt thanh tú, nước da trắng hồng, ánh mắt trong veo, hàm răng trắng và hai cái lúm đồng tiền như đang nở nụ cười e ấp, làm cho trái tim Hoàng bâng khuâng xao xuyến. Anh dùng bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay Thảo, thể hiện sự tin cậy đầy âu yếm và trìu mến. Bất giác, Hoàng thổn thức, tự trong tim thốt lên một từ mà lâu nay anh vẫn giấu kín. Em. Thảo luống cuống, mặt dại đi, đỏ dần dần, không dám đưa mắt nhìn vào đâu nữa. Bàn tay cô run run, nửa muốn rụt lại để tránh bàn tay của Hoàng, nửa muốn để yên trong bàn tay nóng hổi đó. Thảo vừa như sợ hãi, khi nghe cái đại từ em thốt ra từ miệng Hoàng, lại như muốn níu kéo nó ở lại, không muốn để cái đại từ đó tan biến vào không khí. Lúc sau, Hoàng lập cập gọi lại, lần này rõ ràng hơn, dứt khoát hơn. Em. Mắt Hoàng nhìn trực diện vào Thảo, con mắt như có lửa ấm, xua tan màn sương mỏng ướt lạnh giữa hai người, khiến Thảo không thể né tránh. Bất giác, cô rụt rè, e lệ và bẽn lẽn thốt ra cái đại từ mà lâu nay vẫn kìm nén, không dám thốt ra. Anh. Hai người không nói thêm lời nào, bàn tay họ xoắn vào nhau như không gì có thể tách ra được. Hoàng và Thảo đã vượt qua cái ranh giới tình bạn học trò để đến một miền đất riêng biệt đầy sự bao dung, nhớ nhung và trách nhiệm. Miền đất ấy rộng lớn và thiêng liêng hơn trong cuộc sống của mỗi con người. Đấy là miền đất có ranh giới nằm giữa hai trạng thái tình bạn và tình yêu đôi lứa. Trời đất đã ngập tràn tiếng ve và màu đỏ của hoa phượng. Những ngày cuối cùng của những năm học phổ thông cũng đã đến. Một buổi sáng mùa hè, trước buổi công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp trường cấp 3 Bách Thanh, Hoàng cùng các bạn học sinh Lào được Đại sứ quán Lào đến thăm. Tất cả được mời lên văn phòng nhà trường để gặp mặt. Sau khi bày tỏ lòng cảm ơn chân thành từ các thầy cô giáo, các bạn học sinh trong trường và nhân dân địa phương đã giúp đỡ các lưu học sinh Lào trong những năm tháng đã qua, Đại sứ quán Lào cho biết một tuần nữa sẽ có xe lên đón Hoàng và các bạn về Hà Nội để nhận nhiệm vụ mới. Thế là sau 3 năm học tập, gắn bó với nhau dưới mái trường cấp 3 Bách Thanh, Hoàng và Thảo chỉ còn không đầy một tuần nữa là phải xa nhau. Hoàng sẽ về Đại sứ quán Lào nhận nhiệm vụ mới. Còn Thảo, nghe các thầy nói, hình như cô có danh sách đi học nước ngoài thì phải. Điều ấy làm cho cả Hoàng và Thảo càng bồn chồn, day dứt. Những ngày nghỉ chờ xe lên đón mỗi lúc một ngắn lại. Những giấc mơ hàng đêm của Hoàng đã thêm nhiều hơn sự thổn thức. Trong đôi mắt của Thảo cũng vương thêm những nỗi buồn man mác. Đến hôm thứ ba thì Hoàng không chịu nổi nữa. Anh mạnh dạn ngỏ lời. Anh muốn về quê thăm bố bầm em, để sau này nhớ anh ra trận mạc, em đi học xa, biết nhà biết cửa, anh còn ghé thăm bố bầm. Thảo đồng ý, nhưng cô thoáng phân vân. Từ đây về Seo Sơn quê em xa lắm, lại không có xe, đi bộ phải mất cả buổi đấy. Không chút do dự, Hoàng khẳng định. Xa mấy anh cũng đi được. Thế là mờ sáng hôm sau, Hoàng đã gọn gàng trong bộ quần áo mới, hăm hở cùng Thảo về quê. Hai người trèo đèo, lội dốc, đi qua những con đường ngoằn ngoèo, hai bên đầy long lách. Những bụi nứa dại, cây to bằng ống chân Hoàng, cao đuồn đuỗn đến hàng chục mét. Đàn khỉ kêu khèn khẹt, lao vun vút từ ngọn nứa xuống, mắt thô lố, giờ những bộ răng trắng ờn trêu Hoàng. Những con chim với bộ mã xanh xanh đỏ đỏ tranh nhau những chùm râu da chín mọng. Những con sóc nâu vàng chí chóe gặm những quả chám bùi chín rụng rơi xuống khóc. Một thác nước từ lưng chừng núi đổ ào ào xuống vực, khiến bụi nước tung lên trắng xóa, làm mát rượi cả một vùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần 2 tiểu thuyết Cuồn cuộn Sepol của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Tu Lan xin kính chào tạm biệt.